Sư thầy, các sư già, các sư cô, kính chào toàn thể quý Phật tử. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, đầu tiên chân hiếu xin thưa là Ngạn Quang dạy pháp sư giảng xong rồi thì phải nói cái câu mong quý vị rộng lòng tha thứ cho những cái lỗi lầm dài như vậy. Mà chân hiếu 10 năm nay chưa có nói câu này. Thế mới nói, càng học thấy mình càng sai. Ngài nói vậy đó, là thăng tòa thuyết pháp phải làm vậy. Mà toàn là thăng tòa hết, chứ không có ai ngồi như chân hiếu như vậy. Không có, cũng là không đúng pháp đâu. Phải thăng tòa đó, tại vì kính cái pháp của Phật cho nên phải làm như thế. Nhưng mà mình ở đây mình chẳng phải là pháp sư, mình dở ẹt, không có dám thăng tòa, sợ tổn phước của mình. Với lại mình tự cho là thấp kém. Thì cũng xin thưa là chúng ta học Phật Pháp là muốn được vãng sanh. Thì Ngạn Quang thường nói phải có hàm dưỡng, phải giấu mình, phải không có cao ngạo. Mấy cái này học cả đời mà hay quá, học thấy thấm thía lắm. Thì thường mình tu được một chút thì bắt đầu là mình sanh những cái tật xấu mà không có biết. Thì Ngài nói là càng tu giỏi mấy, càng phải khiêm cung mấy, phải che giấu cái hay của mình đi, phải giấu hết tài năng đi, lúc nào cũng thấy mình dở hết. Như vậy mới vãng sanh được. Hay không? Như vậy mới vãng sanh được. Còn nếu mà không khéo thì những cái tâm cao ngạo nó nổi dậy. Nếu không khéo thì tu một hồi những cái tâm cao ngạo rồi không có nhún nhường, thành ra là mất phần vãng sanh dễ lắm. Thành ra là tu tới một lúc rồi thì sanh chướng ngại mà tự không biết. Cho nên mấy cái này đó là phải nằm trong tim, phải nằm lòng. Lúc nào cũng phải thương tưởng chúng sanh, lúc nào cũng có lòng từ bi hết. Lúc nào cũng tha thứ hết. Mà không có bao giờ thấy mình giỏi được. Hãy thấy mình giỏi là coi chừng mất hoa sen. Nên thấy cái đó là cái con đường nó dễ vào lạc đường. Thêm cái nữa là gần đây cỡ nửa tháng, một tháng này, nửa tháng, chân hiếu một ngày đọc văn sao, đọc nhiều lắm, thì thấy cái tính tâm tăng trưởng mạnh lắm. Cho nên chân hiếu khuyên các vị, mỗi người nên thỉnh một bộ, hoặc là Gia Ngôn Lục, không bỏ được đâu. Một ngày phải 2-3 tiếng đồng hồ mà đọc. Đọc nó lên tinh thần mà cái tính nguyện nó vượt lên. Cái đường tu nó vững vàng hơn, cái tiếng Phật hiệu nó khác, tâm tư nó đều khác. Tại vì cái pháp của mình là do tính nguyện mà vãng sanh. Mà tính nguyện đó, không có đọc sách của Ngài Ấn Quang sao mà phát huy ra được. Nếu mà mình đem tiếng Phật hiệu ra trì, cái đó là phần thực hành. Còn cái phần tâm linh đó, thì phải thấy người ta vãng sanh nhiều, phải thấy người ta tu ở kiếp trước. Mấy chục năm trước người ta tu như thế nào, phải đọc mới biết. Tại cái người bây giờ nó tệ hại quá rồi, không có ai làm gương cho mình nhiều. Mà người trong sách toàn là thứ xịn không mà. Tại sao mình không gần? Đọc một cái gần liền. đọc một cái giống như lại gần làm bạn vậy đó. Sướng quá, sung sướng quá. Mà từ ngữ tâm tư của các vị làm cho cái tính tâm mình giống như kiếp này noi theo các ngài giải thoát. Mà ở dưới chướng của Ngài Ấn Quang có bốn vị cư sĩ lỗi lạc là Hứa Chí Tịnh, Hứa Chỉ Tịnh, Từ Uy Như, Phạm Cổ Nông, Hứa với Nhiếp Vân Đài đó. Bốn cái ông đó là cư sĩ mà có thể hoằng dương chánh pháp, thăng tòa thuyết pháp đó. Bốn cái ông đó. Mà mình đọc mình sẽ thấy là những cái người vãng sanh mà cái thời năm bốn mấy, năm mươi, sáu mươi đó, ngàn trăm hai mấy, ba mấy, bốn mấy, năm mấy, khoảng thời gian đó không có người nào không đọc văn sao hết. Không có ai bỏ văn sao. Tự vì Ngài Ấn Quang gọi là Thái Sơn Bắt Đẩu của Tịnh Tông. Thời đó là Thái Sơn Bắt Đẩu của Tịnh Tông. Không có ai mà có thể bằng được. Mà những người vãng sanh đó là học văn sao hết. Người nào, không có người nào không đọc văn sao. Mà chúng ta bây giờ văn sao có tiếng Việt, trời ơi, quý quá là quý. Chứ nếu không có thì làm sao mà đọc. Tiếng Việt có rồi đó. Nhà chùa mình in rồi nữa chứ. Mình chẳng những có mà mình có sách rồi. Thì chân hiếu thì con mắt yếu lắm. Xem bằng cái computer thì không có sao. Chứ xem cái này xem tuần lễ. Phải đeo mắt kiến liền á. Phải đi đo độ. Xem cái này xem nổi mà sung sướng quá. Mà có một cái đó là bốn cái ông đó thường là bệnh thế mới nói. Ngài Đức Sâm, ngài nói Ngài Đức Sâm giỏi lắm, là đệ tử của Ngài Ấn Quang đó, học theo đó, nói những cái người ác á, chẳng thấy họ bệnh gì cả, thấy họ sống khỏe mạnh, mà những cái ông này giỏi vô cùng, cứ bệnh triền miên, thì nhìn thấy nó lạ. Tại sao mấy cái người ác trên đời nó sống dai quá mà nó không có một chút bệnh nữa. Mà những cái ông này là thuyết pháp, hành vi, cử chỉ, ngôn từ, là lời nói, việc làm giống nhau, nói cái gì làm được cái đó. Mấy cái ông này là thứ xịn mà. Mà bệnh lên bệnh xuống. Thì Ngài mới nói là mình nhìn cho sâu xa là xăm đó, là Ngài Đức Xăm, Ngài nói xăm nó suy nghĩ lâu rồi mới biết. Suy nghĩ một hồi lâu mới biết. Đây là chuyển cái ác báo thành cái bệnh khổ để vãng sanh không? Tại cái người này không có lý do gì mà bệnh vậy. Người mà thanh tịnh tới mức vậy mà về già bệnh triền miên. Bệnh đủ loại nhưng mà vãng sanh nó trơn. Còn mấy cái người khỏe đó thì cho nó hưởng phước, mau hết phước để đọ cho nhanh. Ngài nói như vậy. Nó khỏe quá, nó không có bệnh để nó hưởng hết phước. Hết phước nó đọ cho nhanh chứ làm gì. Hưởng hết cái phước là đọ, tại ác quá. Còn cái người lành vậy, bệnh là trả hết cái nghiệp để vãng sanh. Đó là nhìn như vậy. Bệnh mà trả hết nghiệp vãng sanh. Thì Từ Quý Như đó, Từ Quý Như là xếp đầu trong mấy ông cư sĩ đó. Từ Quý Như là Ngài Đức Sâm nói một mực là người ta học theo Ngài Ấn Quang với Từ Quý Như. Học theo Từ Quý Như nữa chứ không phải là thường đâu. Mà Từ Quý Như về già thì bệnh hoài vậy thôi. Bệnh triền miên. Thì cái đêm đó nằm bệnh thì thấy Đức Phật. Ở trong mơ thấy Đức Phật tới hào quang sáng chói. Tướng hảo quang minh. Đẹp quá. Thì ông thấy được Phật. Phật nói: ta tới đây gặp ngươi nè. Phật nói như vậy. Ta tới đây gặp ngươi đó. Thì nói xong vậy thì ông giật mình thức dậy. Thì ông nói với người em: mới thức thì thấy Phật tới. Phật bảo Phật tới Phật gặp. Chắc là vãng sanh rồi. Chắc là tới lúc rồi. Còn gì mà nói nữa. Thì liền lẩm bẩm cái miệng. Niệm Phật một chút. Rồi vãng sanh Tây Phương. Trời, Từ Quý Như. Hứa Chỉ Tịnh đó. Phật nói tới một cái thì nói với ông em trong chút nữa là vãng sanh. Phật tới mà. Bởi vậy là Phật tới mà. Ông nó hơi nhanh chứ thường Phật cho biết 3 ngày lận. Mà cái ông nó hơi nhanh chút. Hứa Chỉ Tịnh đó. Mà đọc thích quá. Còn mấy cái vị mà vãng sanh, trời ơi, toàn là tuyệt diệu. Mấy cái người đó thì theo Ngài Ấn Quang đó là lòng tin và cái tín nguyện sâu thiết lắm. Không giống như cái người bây giờ. Người bây giờ niệm Phật giỏi mà tín nguyện chưa đủ đâu. Không đủ thì sẽ rớt. Bây giờ người niệm Phật đông lắm mà vãng sanh ít xịt à. Thưa thớt. Thì ở trong sách các ngài nói hoài: Tại vì tin chưa tới, nguyện chưa thiết, chứ không phải là nhiều khi tu cái tiếng Phật hiệu đã đủ sức vãng sanh rồi đó, tu giỏi lắm rồi. Nhưng mà cái niềm tin chưa đủ thì không có tướng lành. Cái người đó sẽ đi đầu thai. Đó, thì hy vọng cái tiếng Phật hiệu này nó sẽ kéo về kiếp sau, may ra mà vãng sanh, nhưng mà cũng khó. Thì Ngạn Quang nói là những người có phước báo bây giờ mà đầu thai, thường đầu thai vào cõi trời. Còn nếu vào cõi người thì vào cái nhà đại phú đại quý để hưởng phước. Thường là mê. Đầu thai vô làm triệu phú đâu không, mà tỷ phú không à. Thường là đầu thai vô đó là không tu được, cho nên đọa kiếp thứ ba. Kiếp này không vãng sanh là nguy. Còn cái tiếng Phật hiệu này từ từ mới tính đi. Hạ hồi mà tính, đừng có tưởng bây giờ niệm nhiều như vậy mà kiếp sau vãng sanh. Không mấy chắc được. Đã hãy vào thai mẹ là vậy đó. Mà cái người ta giác ngộ cuộc đời sâu xa. Mình đọc mình thấy họ lãnh hội Phật Pháp sâu xa lắm. Cho nên cái niềm tin và cái phát nguyện của họ mãnh liệt, cái tiếng Phật hiệu của họ là họ vui với cái tiếng Phật hiệu, họ vui với cái hoa sen của mình. Cuộc đời lạnh nhạt chả có ý nghĩa gì. Họ là như vậy. Không có ý nghĩa gì cả mà kết bạn là kết bạn với những cái vị thứ xịn với nhau. Kết bạn lập hội, cứu độ chúng sanh. Ngày ngày ông nào ông nấy chấp trì thánh hiệu, không ngừng nghỉ, không mỏi mệt. Vãng sanh hết. Mà ở dưới ngài đông lắm. Vãng sanh mình đọc mình thấy trời ơi cái gì mà dễ ẹt, dễ dữ. Nhưng mà tại vì cái ở trên có ngài Ứng Quang, ngài dạy mà. Có tổ dạy mà. Cho bây giờ sách tổ không đọc thì thành ra là muốn giải thoát khó như lên trời vậy. Sẽ thấy rớt thôi. Với mình sống gần chúng sanh thời mạt, đâu có ai chung quanh mình ta tu nhiều đâu. Ít lắm. Ít lắm. Mà người có hàm dưỡng còn ít nữa. Người hàm dưỡng là như Ngài Ấn Quang nói là tâm không tì vết. Hay lắm. Một chút lỗi lầm cũng không có trong tâm. Lúc nào cũng là thanh tịnh một mực. Lúc nào tâm tư cũng gột sạch hết mà. Giữ cái tiếng Phật hiệu mà do tín nguyện, do gần các ngài thanh tịnh mà làm ra. Mình bây giờ gần ai cũng không thanh tịnh, bắt chước không nổi đâu. Phải kiếm trong sách mà bắt chước. Bây giờ ở ngoài khó lắm. Khó lắm, khó tìm một người thanh tịnh lắm. Trong sách không thôi thì gần Ngài Ấn Quang, gần Ngài Đức Sâm, gần ông Hứa Chỉ Tịnh, đó gần những người như thế. Rồi Từ Quý Như nữa, Từ Quý Như cũng lợi hại lắm. Nhập thất, địa bề già nhập thất không thôi. Thì nói cho các vị thấy đường đi đó, phải đọc văn sao, theo chân hiếu đi, không có sai đâu. Đọc một năm, hai năm sẽ thấy cái tính tâm của mình lên ngất trời xanh. Nó lên cao tại gần những cái người này. Rồi cái nguyện thiết của mình nó sẽ nhập trong tim, mình theo các ngài vãng sanh. Còn nếu mình không có đọc đó, mình thấy là khó khăn lắm. Tại cái tâm của mình nó nhiễm mà. Ôi à, người tu thì đông mà vãng sanh thì ít, là do cái tín nguyện thôi. Do cái tín nguyện đó. Tin sâu nguyện thiết mà. Các vị ở đây hiền quá. Nghe Dân Hiếu nói cứ gật gật. Nói sai nó đúng gì cũng gật đầu. Các vị hiền quá. Ở đây có ai có ai cũng có văn sao chứ hả? Có không? Phải thỉnh về mà đọc. Một ngày đọc một tiếng, hai tiếng đồng hồ. Đọc rồi niệm Phật. Khi mình đọc một lá thư, xong rồi niệm Phật nửa tiếng. Đọc một lá thư, niệm Phật nửa tiếng. Niệm Phật một tiếng, đọc một lá thư. Cứ như vậy mà xen vô thì sẽ thấy lá thư nào cũng hay hết. Không có lá thư nào mà thường đâu. Lá thư nào cũng hay. Thì có những lúc thì tính là không có nói chuyện nữa, tại nói hết rồi. Nhưng mà nghĩ lại thương. Không nói bây giờ các vị mà không nghe Pháp, không gần Ngài Ấn Quang nữa, không biết làm sao. Các vị làm sao mà tu được. Phải làm sao nói cho các vị vững rồi các vị tu giải thoát. Bởi vì phải theo các ngài một thời gian dài lắm mới có thể vững vàng. Mới vô là rớt hết. Không có người hướng dẫn rớt hết. Không có người mà giúp đỡ tinh thần rớt hết. À, Ngài nói là tâm làm tâm là. Tâm này có thể làm Phật. Tâm này có thể làm chúng sanh. tâm này có thể sanh Tây Phương, tâm này có thể đọa địa ngục. Nếu hiểu như vậy đó, thì tại sao cứ chọn địa ngục chi cho khổ? Người hiểu được không có làm ác đâu. Tại vì người hiểu được đó là tâm này thanh tịnh thì vãng sanh, niệm Phật rồi giữ cho nó tốt, còn mà phạm tham sân si thì nó đọa. Nếu mà hiểu vậy nở lòng để đi đọa sao? Liền ngăn tham sân si. Mà hiểu sâu lắm mới ngăn được. Hiểu sâu lắm, tại vì nếu mà không lãnh hội sâu xa như thế thì tham rồi sân si nổi dậy không có sợ. Kệ nó đi, sân là quen rồi, tham là quen rồi. Đó là đi vào địa ngục đó, là không có thể tưởng tượng đâu. Đi vào địa ngục đó. Mà cái người lãnh hội rồi, tại sao lại chọn con đường này cho nó cay đắng thế? Sao không đi con đường đẹp? Mà đi đường đẹp là chấp trì danh hiệu, giữ tâm thanh tịnh. À đúng rồi, để cho Hiếu kể. Có chuyện rồi. Là rồi, trong sách Ngài Ấn Quang nói là cái người hỏi là ở dưới địa ngục á, người ta xử án thì sao? Giống vậy, Ngài Ấn Quang nói không có phức tạp như cõi nhân gian đâu. Cõi nhân gian á, phải có an tình, phải có ghi ngày giờ, phải ghi mà xử quan cho người ta hoài thôi. Cũng xử sai chứ không phải là án nào xử cũng đúng. Còn ở dưới cõi âm không bao giờ xử quan. Tại vì á, khi mình làm ác á, thì ở trong cái sách của mình nó có chữ. Thì Ngài Ấn Quang nói là thời ông vua nào á, sao nhớ nổi, ông đại đức già rồi. Thời cái nào đó, có cái ông thanh niên đó, ban ngày thì sống nhân gian, ban đêm thì đi xuống làm quan ở dưới âm phủ đó, đi xử án đó, đi giúp cho Diêm Vương đó. Mà Ngài Ấn Quang nói là sách đó là ở trong sách của Ngài Ngẫu Ích đó, tổ thứ 9 ghi lại đó, chứ không phải là nói chuyện giỡn chơi đâu. Là trong sách tổ đàng hoàng có cái ông thanh niên đó. Ông ta cũng có vợ, ban ngày ở sinh gia cũng có vợ. Hãy đêm thì ông ta ngủ thì ông liền nhập ở trong cái đó để mình đi giúp cho Diêm Vương. Thì một hôm đó ông xuống dưới, ông thấy cái cuốn sổ của bà vợ ông có chữ. Thì ông mở ra ông đọc, ông thấy là bà vợ giết con gà. Con gà và lông cộng lại là 1 kg 10 lượng. Ông giật mình vậy, ông hỏi liền, bà giết gà á? Bà nói đâu có, làm gì có. Ông nói rõ ràng là sách ở dưới ghi, mà tôi xé một cái góc nhỏ để tôi làm dấu rồi. Để tôi sợ tôi lộn qua trang khác, tôi xé cái trang mà bà giết gà. Con gà và lông ở dưới ghi là 1 cân 10 lượng. Bà chối 2-3 lần, nói rõ ràng là sách đó không bao giờ mà lầm lẫn bà đâu, người ta không có ghi lộn đâu. Thì bà mới nói là nó chạy vô nhà nó ăn thóc lấy đồ phàn cái nó chết queo, chứ có giết gì đâu. Nó ăn thóc thì phàn nó thôi chứ đâu có phải giết. Thì đem ra cân con gà với lông 1 cân 10 lượng. Trời ơi, nó đúng như cái sách vậy đó, cân đúng 1 cân 10 lượng thịt và lông đó. Thì ông mới nói là đem con gà trả cho người ta, lấy cái tiền đúng con gà, giá trị của con gà đền đúng, mà trả luôn cái xác gà, lông gà, xác gà trả tiền. Rồi phải thành tâm mà nè, sám hối là tôi nó vô năng thóc, tôi lỡ tôi phang cái nó chết, chứ không phải cố tình thì mới được, mới yên đó. Thì bà làm giống như vậy. Tối ông xuống Diêm Vương, ông mở cái trang đó, chữ nó mất hết, đâu có ai xóa đâu, nó mất hết. Thì Ngài Ấn Quang nói là hãy làm ác thì chữ nó hiện, ông có ai ghi, cho nên làm sao sai án tình được, không có phức tạp. Người bây giờ bắt gặp tại trận rồi mới ghi được, còn không bắt thì đâu có ghi, ở nhân gian vậy mà. Còn ở trong cái sổ sanh tử của mình đó, thì chữ nó là như thế. Hãy làm một cái thì nó liền hiện chữ. Liền ăn năn sám hối tu hành, chữ nó lại mất. Đó là văn sao đó quý vị. Văn sao đó. Bởi vì là cái ông đó không hay. Làm sao mà ở ban ngày mà ở nhân gian ban đêm mà đi xuống dưới được. Lợi hại. Các vị nghe vui không? Nghe cái này hay lắm. Đọc bởi vì Chân Hiếu khuyên phải đọc văn sao, phát tâm mà đọc, đọc mà cả đời. Đừng có nói tôi tu giỏi rồi tôi không cần. Làm sao mà anh sanh tín nguyện được? Anh phải theo gót các ngài, gần các ngài mới được. Không có làm sao anh sanh tín nguyện được. Nhiều chuyện lắm giờ quên hết rồi. Bây giờ kể ngày mai lại kể lại. Hơi mắc cỡ một chút. Kể có một chuyện kể hoài. Thì có cái ông đó rất thành tâm với Bồ Tát Quán Âm. Mà để Trần Hiếu lấy sách, Trần Hiếu đọc, Trần Hiếu có đem theo rồi đó. Ngày mai Trần Hiếu in ra, bây giờ kể trước thôi, kể một chút thôi. Ông ta tới cái Phổ Đà Sơn đó mà lễ Bồ Tát, thấy Bồ Tát hiện ra trong động đó. Bồ Tát cầm cái bình nước cam lộ đàng hoàng, con nhành liễu đó. Ông ta cảm ứng với Bồ Tát lắm. Rồi sau đó mà cái người đó nghèo lắm, nghèo cùng lắm, cuộc đời vất vả lắm. Nhưng mà cái tâm đối với Bồ Tát và niệm A Di Đà Phật đó là chân thành. Thì tới gần Lâm Chung đó thì ở trong mộng cũng giống như Hứa Chỉ Tịnh vậy, cũng ở trong mộng. Bồ Tát Quán Âm tới nói là cái lễ Vu Lan gì đó, cái rằm cái tháng 7 đó ông sẽ vãng sanh. Để ta cho biết trước. Thì gần tới ngày thì ông lại nói là cái ngày mà vía Đức Địa Tạng gì đó, cái ngày đó ông sẽ đi. Ông biết trước vậy đó mà Bồ Tát báo. Tại ông một đời tha thiết với Bồ Tát lắm, nhưng mà niệm Phật Di Đà đó. Thì khi mà ông ra đi đó là ngồi nha, mà đệ tử người Đức Sâm, cái này là đệ tử người Đức Sâm, không phải người đệ tử người Ứng Quang đâu. Ngồi, biết trước ngày giờ, ngồi, rồi lép nhép cái miệng niệm Phật. Tới đúng tới cái thời khắc mà ông nói á, liền vãng sanh. Thì cái mùi thơm nó vang hết cái phòng đó, cái mùi thơm lạ. Mà các ngài nói không phải là hoa sen, không phải là thơm hoa lan, thơm cái mùi rất vi diệu. Cái mùi này thế gian không có đâu, thơm lắm. Mà vãng sanh ngồi, thân thì lạnh hết rồi mà đỉnh đầu còn ấm hoài đó. Tướng lành đó, mặt đẹp hơn bình thường. Để bao nhiêu ngàn, biết bao nhiêu người tới xem. Mà ca ngợi cái chuyện Phật Pháp là bất khả tư nghị. Làm sao mà biết được giờ, làm sao mà có khỏi ngồi được như vậy. Mà lại đẹp, mà lại mùi thơm nó ngào ngạt vậy đó. Thì để tới 3 ngày trời nóng mà cái thân ông cứ tót cái mùi thơm hoài, thân của ông bay ra mùi thơm, chứ không phải là mùi thơm trong hư không, mà cái thân của ông. Mình mà chết 2-3 ngày quý vị coi nó như thế nào, mà cái ở ngay cái mùa nóng thì nó lợi hại lắm. Mà ông thì nó đẹp mà cứ ngồi vậy mà thân lại toát mùi thơm hoài tới 3-4 ngày mà thân còn thơm. Thì mà khi đi nhập khám, nó tại ngồi thì người ta làm khám chứ không làm hòm đâu. Cái khám giống như cái hình để cho ngồi đó, đem khám chứ người ta không để nằm xuống. Để khám luôn giống như là tổ sư vậy đó. Thì khi mà bỏ vào khám đó, đi để đi hóa thiêu đó, thì trong khám đó nó có một cái luồng ánh sáng trắng đó, nó bay ra, bay thẳng về hướng Tây. Trời, nó vi diệu. Đó là cư sĩ đó, đệ tử ngài Đức Sâm. Mà nói là gặp ngài Đức Sâm chỉ bảo rồi mới quy hướng tịnh độ, bắt đầu mới hạ thủ. Thì toàn là gặp các ngài không à. Thì gặp rồi thì lòng thành tu tới, mà tới vãng sanh mà nó vi diệu. Cái ông đó là lợi hại lắm. Thì ngồi mà biết trước ngày giờ, đủ hết, những cái tướng đẹp gì đều có hết. Lại có mùi thơm nữa, lại cái có ánh sáng trắng mà từ cái khám mà bay về tay nữa, thì nó lợi hại lắm. Cái phẩm xe không phải thường đâu. A Di Đà Phật, các vị an lạc. Phải sanh tín tâm, ngày đêm phải đừng quên Tây Phương, phải tu như vậy đó. Không khéo là quên hoài thôi. Đừng quên Tây Phương, trong tâm, trong tim là vậy đó. Đừng quên Phật Di Đà, đừng quên Tây Phương. Miệng niệm Phật mà tâm đừng quên, tâm phải tha thiết lòng thành mà tin tưởng. Con nhất định nói gót. Rồi những cái xấu ác đó phải tẩy đi. Những cái tâm hành đó phải tẩy đi. Phải giữ nó là không tì vết. Tẩy là phải dùng tiếng Phật hiệu. Còn cái tim là quá khao khát vãng sanh, cho nên ác cũng không làm. Ác làm thì nguy hiểm rồi. Mà tin sâu nguyện thiết thì mới được. Tin chưa tới, nguyện chưa thiết là rớt. Ngày đêm đều đâm đắm hướng về Tây mà. Không có phải dễ, nhưng mà hãy gần các ngài đó tự nhiên nó phát huy ra được. Chứ đâu phải tự nhiên mà được. Phải gần các ngài rồi học, rồi thấy cái người trước người ta tu, thấy người ta vãng sanh mới ham. Ham rồi niềm tin nó mới lên. Nó thăng trong tim mình á. Nó thăng cấp lên á. Thấy người ta vãng sanh dễ dàng quá, mà người ta tu thanh tịnh quá, tại vì người ta lãnh hội được. ta học sách chư tổ, ta lãnh hội được, mình ta tin tưởng được, mà ta thấy người vãng sanh được nữa. Cho nên ta theo thì từ từ cái tim gan mình đều đặt trọn nơi Đức Phật. Nhờ cái hành vi cử chỉ của mình, học thêm là phải nhất định không cao ngạo, giỏi mấy cũng thấy mình là dở ẹt mới được. Cái đó phải học hoài, mà phải bỏ ngã chấp đi, giống như người ta làm khổ làm buồn, mặc kệ nó, cứ chịu vậy đó. Dù người ta làm trái ý mình, mặc nó, bỏ cái ngã này đi. Muốn vãng sanh mà, mặc nó, cho người ta muốn làm sao, người ta muốn làm sao đi. Mình không có thèm luôn á. Tại vì á, mình trọng mặt mũi quá cho nên mình mới bị đau khổ. Ta nói nặng chút buồn rồi, bỏ luôn. Không có hèm, không có màng tới đâu. Bỏ như vậy đó, bỏ cho chết luôn. Quăng vừa lăn vừa lóc vậy đó. Không có cần nữa mà. Thì là do tín nguyện, thành ra là chân chất, là khờ khạo thật thà, không cao ngạo, rất thành tâm. Phải sửa vậy. Đụng tới cái ngã là quăng liền vậy. Quăng giống như là mình là cái người nghiệp chướng sâu nặng mà quăng giống như là quăng xuống đất cho người ta đạp vậy đó. Không có sao hết á. Thì tập á, tập từ từ, không mấy nó cao ngạo, luyện nó, không mấy nó cao ngạo lên nó hư hết. Thì như vậy ra thì nếu mà khắc chế được cái dục á, cái lòng tham á, khắc chế được cái lòng ham muốn của mình thì tự lập thân được rồi. Dạ, dạ vậy mà, dễ hay lắm. Khắc chế được lòng tham là sẽ tự lập được, thân mình sẽ làm chuẩn được rồi đó, thì tự nhiên gia đình của mình sẽ theo, chúng sanh gần mình sẽ theo. Tại vì cái đó là cái gốc. Mình thấy hãy mà mình khắc chế được cái lòng tham rồi, những cái dục vọng trong người mà khắc chế được rồi đó, thì liền lập thân vãng sanh. Vãng sanh là vậy. Còn chưa khắc chế được đó thì phải ngày đêm mà học từ từ, phải thấm nhuần Phật pháp. Theo chân hiếu thì gia đình mấy người tối nên ngồi lại lấy văn sao đọc. Thí dụ mình có hai vợ chồng một đứa con, hai vợ chồng hai đứa con, năm người ba người gì đó, tối mở văn sao ra đọc một lá thơ cho cả nhà nghe. Cứ đọc đi, đừng có thấy thơ khó thơ dễ, cứ đọc đi sẽ thấy cái tín nguyện nó tăng lên. Văn sao lợi hại, đọc nó thấy tín nguyện tăng lên. Cứ đọc năm nào tháng nào ngày nào cũng đọc tín nguyện nó tăng thì mình mới vãng sanh được. Yeah. Hay gì đạo Phật. Dạ thôi quý vị xoa chân.